phần 4 tất cả họ sẽ quen biết ta. Vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Hebrew đoạn 8 câu 11. 1. Tất cả chúng ta mong muốn biết cha của mình. Đức Chúa Trời của chúng ta thật đáng yêu làm sao khi cánh cửa đến với Ngài được đóng lại đối với những người thông thường hay người ô uế, đều họ không phải gặp Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính khi họ chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng trong sự khôn ngoan và trong tình yêu lớn lao dành cho chúng ta, Ngài đã chuẩn bị sẵn một cái cửa tuyệt vời để ai cũng có thể đi qua cái cửa này để đến với Ngài. Ai là cái cửa này? Chúa Giê-xu. Đấng đã chết vì chúng ta và qua đó đã trả giá cho sự ô uế, sự bất công và tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu và nhờ đó đã bước vào trong Ngài. Chúng ta đã chết cùng với Ngài và cũng đã sống cùng với Ngài. Trong mắt của Đức Chúa Trời, chúng ta bây giờ là những người ở trong Chúa Giê-xu Christ và chúng ta trở nên rất dễ chịu trong mắt Ngài. Bây giờ, sau khi đã biết về cánh cửa để đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng nên chăm chỉ sử dụng nó, đi qua nó để đến với Đức Chúa Trời nhiều như có thể, vì chúng ta muốn làm quen với Ngài. Ngài thật là giàu có, thật tuyệt vời. Ngài muốn cho chúng ta tất cả, thật là khờ dại nếu bây giờ chúng ta bỏ lỡ Ngài. Nó giống như khi một vị vua mời các em đến để thừa hưởng toàn bộ vương quốc và tất cả các tài sản của ông, nhưng các em lại bị phân tâm vì những người bạn cũ mời các em chơi trò chơi máy tính hay hứa kết nạp vào các em vào nhóm của họ. Các em có chuyện như vậy không? Không đời nào. Tốt hơn là đến với ông vua này và dành thời gian với ông. Đức Chúa Trời của chúng ta là vị vua chân thật. Ngài là vị vua của tất cả vua. Như vậy, sau khi cánh cửa của Ngài được mở ra đối với các em hãy khôn ngoan và đừng để gì cản trở mình để đến với vị vua này, đến càng nhiều càng tốt. Các em hãy tưởng tượng xem nếu ai đó thỉnh thoảng đến với các em sau khi đã nhận được điều mình muốn từ các em, cảm ơn xong rồi lại đi mất. Các em có muốn những người bạn như vậy không? Các em cho rằng Đức Chúa Trời Cha chúng ta cũng là vị vua giàu có này sẽ hài lòng khi tất cả các con của Ngài như vậy. Điểm chính ở đây không phải là Ngài không muốn cho, mà là Ngài tìm kiếm những người quan tâm đến Ngài chứ không chỉ xin điều gì đó từ Ngài. Các em có muốn mình là một người con của Đức Chúa Trời mà chỉ đến với Cha một chút để lấy những gì mình muốn hay cần? Hay các em thích là một người thật sự quen biết Đức Chúa Trời là Cha và là một người con làm Cha vui lòng? Ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã hứa một điều tuyệt vời và điều này cũng tiết lộ cho chúng ta biết điều mà Ngài muốn. Tất cả sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Hebrew đoạn 8 câu 11, Jeremy đoạn 31 câu 34. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. 2 Côrintô 2 đoạn 6 câu 18. Đức Chúa Trời đã gieo sự khao khát được quen biết Ngài và trong lòng chúng ta. Có nhiều tín đồ chỉ biết Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Giê-xu qua lời kể của người khác hay từ các sách vở. Chúng ta có thể quen biết một người không nếu chỉ thông qua các lời kể hay các sách nói về người đó. Chắc chắn là không thể được. Tốt nhất là chúng ta trò chuyện trực tiếp với người đó. Câu Kinh Thánh, Sử Ký 2 đoạn 16 câu 9a nói rằng: Vì mắt của Đức Giê-hô-va dò xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có trọn tấm lòng đối với Ngài. Bây giờ, các em có thể tưởng tượng một chút về cảm giác của Đức Chúa Trời khi Ngài có nhiều người con hời hợt như vậy. Và thật vậy, Đức Chúa Trời không có nhiều người con thực sự quen biết Ngài và mong muốn có một mối quan hệ gần gũi với Ngài. Đức Chúa Trời vĩ đại và toàn năng là đấng đã tạo ra tất cả và là vua tể trị trên toàn vũ trụ. Phải dò xét toàn bộ trái đất để tìm thấy những người thực sự tìm kiếm Ngài và những người có trái tim trọn vẹn dành cho Ngài. Các em có thể tưởng tượng nổi không? Vì loài người, Đức Chúa Trời đã tạo nên trái đất thật xinh đẹp và Ngài duy trì tất cả mọi thứ. Nhưng trong số rất nhiều người đó, chỉ ít người có tấm lòng như vậy cho Chúa. Có bao nhiêu trẻ em trong trường, trong lớp, các em hay trong thành phố có một trái tim không bị chia cách dành cho Chúa? Chỉ có rất ít thôi. Những người ít ở này thật quý giá đối với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thật giàu có và Ngài không thiếu gì cả, nhưng có một điều quý giá mà chỉ các em có và chỉ mình các em mới có thể cho Ngài được. Đó là cái gì vậy? Đó là một trái tim không bị chia cách, một tấm lòng trọn vẹn. Ai cũng có trái tim cả, nhiều người có trái tim cứng, thậm chí xấu xa. Nhưng Đức Chúa Trời đấng ta tạo ra chúng ta có thể làm nó trở nên tươi mới và mềm mại. Ai trong các em ở chung phòng với anh chị mình? Như vậy, cái phòng đó là thuộc một cái phòng được chia sẻ, một phần thuộc về mình, phần khác thuộc về anh hay chị. Trong phần riêng của mình, các em có quyền làm những gì mình thích, như để đồ đạc của các em hay treo tranh ảnh, nhưng phần còn lại thì thuộc về người khác. Đó là một căn phòng bị chia sẻ và luôn có hai người quyết định. Và trái tim của các em cũng như là một căn buồng bị chia sẻ sao? Một phần các em dành cho Đức Chúa Trời, nhưng phần còn lại các em lại muốn cho có tất cả những gì thế gian cung cấp. Trong nửa trái tim thì các em yêu Đức Chúa Trời là vị vua tuyệt vời này, nhưng trong phần nửa trái tim còn lại, các em yêu thế gian là thứ không thuộc về Đức Chúa Trời, thậm chí còn chống lại Ngài. Nhưng các em lại đánh giá cao những gì nó cung cấp, giống như vợ chồng Lót vậy. Họ sống trong một thành phố hoàn toàn đồi bại, vô đạo đức, xấu xa, nhưng họ không thể ra khỏi nó. Đức Chúa Trời đã phải nắm tay kéo họ ra, nhưng điều này không giúp được vợ của Lót. Bà quay lại nhìn vì trái tim bà cảm thấy nặng nề và bà rất quý những gì ở trong thành. Bà có một tấm lòng bị chia cắt. Abraham thì khác. Trước đó, ông cũng sống trong một thành phố của những người thờ hình tượng tại Uru, thuộc về xứ Canđê. Nhưng Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự vinh hiển đã hiện ra với ông, bảo rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho." Sáng Thế Ký, đoạn 12, câu 1. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham nhiều lần nữa, và như thế Abraham lại đến trước mặt Ngài, đã dựng một bàn thờ và có thể tương giao với Ngài. Như vậy, đối với ông, Đức Chúa Trời cũng đã mở một cánh cửa, dù đó vẫn chưa phải là cánh cửa thật bởi Đức Chúa Giê-xu. Và mỗi khi Abraham đến với ông dọn dẹp các buồn trong tim ông. Ông từ bỏ nó tất cả những gì Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Hôm nay từ bỏ điều này, mai điều khác, rồi tuần tới hay năm tới những thứ khác. Một số điều ông phải kiên nhẫn xử lý trong nhiều năm vì nó không đơn giản để từ bỏ. Một số điều đã bám chặt chúng ta nên không thể mang nó ra ngoài một cách đơn giản như mang bàn ghế. Nhưng dần dần, trái tim ông trở thành một trái tim không bị phân chia, cùng nhịp đập với Đức Chúa Trời của ông. Abraham đã tin Chúa trong tất cả những gì ông đã nghe từ Ngài. Như vậy, lòng ông trở nên vững vàng và ông không tính toán với Chúa. Ví dụ, bây giờ tôi có thể tin Chúa và làm theo, hay tôi còn phải đạt được điều này điều kia. Qua đó, Đức Chúa Trời có thể tin tưởng ông nhiều hơn. Vì vậy, Abraham, người tin Đức Chúa Trời, cũng gọi là một người bạn của Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 2, câu 23. Tôi cũng muốn được gọi như vậy. Các em không muốn trở thành những người như vậy sao? Cùng với Đức Chúa Trời, những người này dọn sạch trái tim của họ cho đến khi nó không còn là một trái tim bị phân chia nữa, mà là một trái tim trọn vẹn. Khi đó, người ta có thể gọi các em là bạn của Đức Chúa Trời. Các em hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cũng có thể tin tưởng các em. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người trẻ tuổi là những người muốn quen biết Ngài. Hãy nói với Đức Chúa Trời của các em: "Cha ơi, con muốn dâng chính con cho cha. Con tuyệt đối không muốn một trái tim bị phân chia. Tim con không được yêu nhiều thứ mà nó phải không bị phân chia và nó phải trọn vẹn dành cho Chúa. Hãy giúp con mỗi ngày dọn dẹp nó cho đến khi con có thể đi con đường của Chúa. Hãy làm như Abraham và tin Chúa. Hãy trộn lẫn tất cả lời Chúa mà các em đọc hay nghe với Đức Chúa, với đức tin. Nếu không thì nó sẽ không giúp ích được cho các em. Những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Hebrews đoạn 4 câu 2. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con tin Chúa, lời Chúa là chân thật và chắc chắn. Hãy thực hiện lời Ngài để Chúa được ứng nghiệm trên con. Hãy dâng lòng con cho cha và hãy giữ gìn lòng con. Châm ngôn đoạn 32, 23 câu 26. Hãy cẩn thận với trái tim mà các em đã dâng cho cha. Hãy giữ gìn trái tim các em nhiều hơn tất cả mọi thứ cần giữ gìn. Tại sao? Vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Các em cần một cánh cửa để đến với Đức Chúa Trời, nhưng cũng đừng quên rằng Chúa cũng cần một cánh cửa để đến với các em và vào trong trái tim em. Nhưng đừng để cánh cửa này bị ngăn chặn lại hay bị sử dụng bởi những thứ khác. Chúa giữ cánh cửa của Ngài mở ra cho các em, và các em giữ cánh cửa của mình luôn mở ra cho Ngài. Nó phải luôn như vậy. 3. Daniel có một thói quen tuyệt vời. Daniel đoạn 6 câu 11. Bên cạnh Abraham, chúng ta có thể lấy Daniel làm ví dụ. Daniel từng là một người rất bận rộn. Hãy đọc câu chuyện của ông. Ông có nhiều việc để phải làm và phải gánh chịu nhiều trách nhiệm. Nhưng ông cũng có một trái tim không bị phân chia dành cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chỗ trong tim ông. Còn mọi điều khác, kể cả những việc quan trọng trong cung vua, đều phải phục tùng Chúa. Chính là vua trên muôn vua. Các em hãy như Daniel, hãy chọn một thời gian cố định trong ngày và mỗi buổi sáng và làm thành thói quen của các em. Daniel có thêm 2 giờ thời gian cố định khác đối với chúng ta là buổi trưa. Nhưng sau khi đi học về lúc ăn trưa hay đầu giờ chiều, thì khi các em bắt đầu rảnh rỗi và buổi tối, khi mình có sự yên tĩnh, đừng nói là không thể được. Chúng ta hầu như không cần cố gắng nhiều sức để ăn 3 bữa một ngày, mà trái lại cũng có niềm vui khi ăn nữa. Một anh em lớn tuổi kể rằng anh thường có thói quen cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Sau đó anh này tính rằng trước 3 bữa ăn anh hướng lòng về Chúa, cầu nguyện ngắn gọn, cảm ơn Chúa trong một năm thì có 1.000 lần. Vậy sau khi anh đã sống 60 năm với Chúa thì là bao nhiêu lần? Anh đó đã hướng về Chúa 60.000 lần trước mỗi bữa ăn, chưa kể đến việc cầu nguyện trong các tình huống khác. Qua ví dụ này, các em có thể thấy rằng mình không nên đánh giá thấp những thời gian ngắn dành cho Chúa mỗi ngày. Nó sẽ là một khác biệt lớn nếu chúng ta đến với Chúa mỗi ngày và mở cánh cửa cho Chúa vào lòng chúng ta. Trong những khoảng thời gian ngắn này, chúng ta dọn dẹp trái tim của mình cùng với Chúa, để nó trở thành một trái tim không bị chia sẻ, chỉ yêu mình Chúa và cha chúng ta cũng rất quý một trái tim như vậy. Các câu kinh thánh khác. Sử ký 2 đoạn 19 câu 9. Người dạy biểu chúng rằng các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành và trung tín mà làm như vậy. Sóp đoạn 34 câu 21. Vì mắt Ngài xem xét đường lối loài người, Ngài nhìn thấy từng bước đi của họ. Thi Thiên đoạn 33 câu 13 đến câu 15 và câu 18. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của họ, xem xét mọi việc của chúng nó. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đã xem những người kính sợ Ngài và những người hy vọng vào sự nhân từ Ngài. Thi Thiên đoạn 101 câu 6. Mắt tôi sẽ xem người trung tín trong xứ để cho họ ở chung với tôi. Ai theo đường trọn vẹn sẽ được phục vụ tôi. Jeremy đoạn 32 câu 19 và câu 18. Ôi, Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền uy, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. kế hoạch của Ngài thật lớn lao, công việc Ngài đầy quyền năng. Bắt Ngài soi thấu mọi đường lối của con cái loài người để ban thưởng cho mỗi người tùy theo đường lối và kết quả công việc họ làm. Khải Huyền đoạn 21 câu 7. Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi và ngươi sẽ làm con ta.